đây khoảng 2 tháng. Sau khi học điều răn thứ 3, thì một bác tín hữu tại Hội Thánh Lawrenceville đến nói với tôi thế này: từ trước đến giờ thì tôi không biết rằng kêu tên Chúa một cách vô cớ là phạm tội với Ngài. Và bác nói rằng tôi thường kêu trời ơi lắm. Và bác nói với tôi rằng kể từ nay thì tôi sẽ không dám xúc phạm đến danh của Chúa nữa. Và tôi nhớ sau điều răn thứ 3 là ngươi chớ trộm cắp. Bác lại đến nói với tôi thế này: nghe xong tôi cảm thấy xấu hổ quá. Tôi thường lấy khăn giấy và bao plastic đem về nhà sử dụng. Và tôi nghĩ họ đây tức là nhà hàng và chợ rất là giàu, mình có lấy thêm một số như vậy cũng không có ảnh hưởng gì đến họ cả. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, đó là trộm cắp. Và tôi hứa là tôi sẽ không làm như vậy nữa. Hai lần nghe qua lời tâm sự của bác, tôi vui và được khích lệ nhiều lắm. Tôi và quý bà anh chị em vẫn còn những thiếu sót bất toàn. Nhưng khi lời Chúa được công bố thì ngay lập tức vâng lời. Như tác giả Thi Thiên 119 câu 60, ông nói thế này: con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà làm gì? Mà vâng giữ các điều răn Chúa. Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa. Và sau khi học xong 10 điều răn mà một vài cuộc đời được thay đổi, thì tôi muốn thưa rằng tôi vui lắm. Tôi được khích lệ rất nhiều, nhưng tôi mong rằng không phải vài cuộc đời mà là nhiều cuộc đời, tất cả cuộc đời đều được thay đổi. Chúng ta có amen không? Hơn 2 tháng qua chúng ta đã học được 9 điều răn, và hôm nay thì đến điều răn cuối cùng. Chúng ta cùng lắng nghe lại một lần nữa: con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Điểm quan trọng nhất trong điều răn này là gì? Đó là Chúa cấm tôi và quý ông bà anh chị em không được tham lam. Không được tham lam nhà, vợ, tôi trai tớ gái, bò lừa. Vì vào thời bấy giờ họ sống bằng nghề nông và chăn nuôi, cho nên bò lừa rất là phổ biến. Và tóm lại, không được tham lam bất cứ điều gì thuộc về người khác, thuộc về người lân cận của con. Và bài chia sẻ hôm nay gồm có 3 phần. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần đầu tiên: thế nào là tham lam? Tham lam là ham muốn những điều thuộc về người khác. Tham lam là ham muốn một cách thái quá, không kiểm soát được, không kiềm chế được. Và do đó người tham lam cố gắng thâu gom mọi thứ về mình, và ngay cả những điều không thuộc về mình. Và dầu có bao nhiêu tiền bạc của cải đi chăng nữa, họ vẫn không cảm thấy thỏa lòng. Người giàu thì ham muốn sẽ giàu thêm. Người có địa vị thì ham muốn sẽ có địa vị cao hơn. Và người có quyền hành thì ham muốn sẽ có nhiều quyền hành hơn. Và sự tham lam được ví sánh như một cái túi mà không có đáy. Dầu có bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thỏa lòng. Và sự tham lam cũng được ví sánh như là một người đang uống nước biển, nước mặn, càng uống thì càng khát. Càng có nhiều tiền, của cải bao nhiêu thì lại càng muốn có nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và không những vậy, lòng tham bao gồm cả sự ghen tị và đố kỵ. Đó là tức giận vì người khác có điều mà họ không có. như là học thức, hay bằng cấp, hay là sự thành công, hay là nhà cao, cửa đẹp, hay là vợ đẹp con khôn. Và khi một người tham lam thì trước hết nó ảnh hưởng đến mối liên hệ của người đó với Đức Chúa Trời. Họ không còn xem Chúa và những vấn đề thuộc linh là quan trọng nữa. Và thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với những người khác. Và nó là động cơ dẫn đến sự dối trá, lường gạt, thủ đoạn, trộm cướp và thậm chí là cả giết người để đoạt được điều mà mình ham muốn. Và đó là lý do mà vì sao chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 5 xác nhận như thế này. Tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Người tham lam là người đã phạm điều răn thứ nhất và cả điều răn thứ hai của Chúa. Và không những vậy, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 xác nhận cùng một sứ điệp. Và hơn nữa còn cho biết số phận của người tham lam như sau. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tham lam là thờ thần tượng. Và không một ai tham lam được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Wow! Chúa nói là không một ai tham lam có thể bước vào nước Đức Chúa Trời được cả. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai. Đó là bao nhiêu phần trăm số lời dạy trong Kinh Thánh liên quan đến sự tham lam, giàu có và tiền bạc. Bao nhiêu phần trăm? Và thống kê sau đây sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc, chúng ta sẽ bị sốc. Chủ đề tiền bạc chiếm hơn 1/4. Những ẩn dụ Chúa Giê-xu kể. Trong 39 ẩn dụ Chúa Giê-xu kể thì có đến 11 ẩn dụ liên quan đến vấn đề tiền bạc, của cải và sự giàu có. Chiếm hơn 1/4 số ẩn dụ mà Chúa Giê-xu kể. Và trong Tân Ước cứ 7 câu thì có một câu liên quan đến chủ đề tiền bạc. Và trong Kinh Thánh có 500 câu về sự cầu nguyện. Và khoảng 500 câu về đức tin. Và hơn 2.000 câu Kinh Thánh nói về chủ đề tiền bạc. 15% những gì Chúa Giê-xu dạy liên quan đến chủ đề tiền bạc và của cải nhiều hơn cả chủ đề thiên đàng và địa ngục góp lại. Chủ đề thiên đàng và địa ngục góp lại cũng không bằng số lời dạy mà Chúa Giê-xu dạy về tiền bạc, của cải và sự giàu có. Thật kinh ngạc. Câu hỏi mà mỗi chúng ta sẽ đặt ra ngay trong giờ phút này, tại sao? Tại sao Chúa Giê-xu lại đề cập đến tiền bạc, sự giàu có, của cải nhiều gấp 4 lần hơn sự cầu nguyện, nhiều gấp 4 lần hơn đức tin? Chẳng lẽ tiền bạc, của cải quan trọng hơn sự cầu nguyện, quan trọng hơn đức tin à? Thưa quý mà anh chị em, đương nhiên không phải. Tuyệt đối không phải như vậy. Và chúng ta sẽ tìm được câu trả lời rõ ràng từ trong Kinh Thánh. Và đặc biệt từ những câu chuyện và sự dạy dỗ của chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đến phần thứ ba. Đó là sự tham lam, giàu có và tiền bạc có những mối nguy hiểm nào? Slide kế tiếp em. Sự tham lam, giàu có và tiền bạc có những mối nguy hiểm nào? Và trong bài giảng hôm nay thì tôi chỉ đưa ra 4 mối nguy hiểm. Và tuần tới nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21. Và điểm đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói đến đó là làm cho lòng con người luôn hướng về tiền bạc, của cải và trần gian này. Đó là mối nguy hiểm đầu tiên. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21, chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giê-xu nói. các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất. Chấm hỏi, tại sao như vậy? Chúa giải thích cho chúng ta là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngập khoét vách mà lấy. Tiền để trong nhà càng nhiều thì tim đập càng mạnh, càng hồi hộp vì sợ sẽ bị mất tiền. Nhưng mà đổi lại, Chúa nói là nhân hải tích trữ của cải ở trên trời. Vì sao vậy? Chúa cũng giải thích luôn là nơi không có mối mọt, nơi không có ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Ăn trộm đương nhiên là không có chỗ trên thiên đàng rồi, cho nên lên thiên đàng thì không sợ bị ăn trộm nữa. Và câu cuối cùng rất quan trọng, Chúa nói là vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Và tôi muốn hỏi rằng điều gì xảy ra nếu chúng ta chỉ lo làm giàu, gắn hết sức để thâu gom, để tích trữ thật nhiều tiền bạc của cải cho cuộc sống tại trần gian này, thì đúng như lời Chúa cảnh cáo, điểm thứ nhất, đó là chúng ta không thể hướng về thiên đàng được. Lòng chúng ta không thể hướng về thiên đàng được. Quý vị biết vì sao không? Vì chúng ta đâu có đầu tư gì cho thiên đàng, đâu có chất chứa của cải gì trên thiên đàng mà hướng về đó. Và thứ hai, chúng ta sẽ hướng tất cả tâm trí, sức lực, khả năng, thì giờ vào trần gian này. Vì sao vậy? Vì tất cả tiền bạc của cải của chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta đầu tư tích trữ đều ở dưới trần gian này hết. Có tới 3-4 căn nhà, rồi cơ sở thương mại, rồi đất đai, rồi chứng khoán, rồi tiền trong nhà băng, rồi 401k, nó quá nhiều. Mà trên thiên đàng thì không có gì hết. Cho nên lòng của chúng ta sẽ hướng về đâu? Hướng về những điều thuộc về trần gian. Vì vậy, để nhận biết một người đang tích trữ của cải ở trên thiên đàng hay là ở tại trần gian này, tôi muốn thưa rằng không khó. Hãy nhìn vào đời sống của họ. Họ đang dành hết thì giờ, công sức, thời gian, tâm trí cho điều gì? Họ đang xem trọng, đang ưu tiên cho điều gì? Và đồng thời cũng nhìn xem họ đang dành rất ít thời gian cho điều gì? Họ đang xem thường hay là không mấy quan tâm đến điều gì? Và chúng ta sẽ biết ngay đấng mà họ đang thật sự tôn thờ. Đó là Đức Chúa Trời hay là thần tài. Và chúng ta cũng sẽ biết ngay là họ đang tích trữ của cải ở đâu, ở thiên đàng hay là tại trần gian này. Và vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói đến mối nguy hiểm đầu tiên của sự tham lam, tiền bạc và sự giàu có, đó là làm cho con người thay vì hướng về Chúa và những điều thuộc về thiên đàng, thì họ lại hướng về tiền bạc, của cải và trần gian này. Và Chúa cảnh cáo mối dây liên hệ vô cùng chặt chẽ giữa của cải, tiền bạc và tấm lòng. Giống như hình với bóng vậy. Chúa nói là gì? Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Khi chúng ta đi thì bóng của chúng ta luôn đi với chúng ta. Và của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó. Nếu ai mà có rất nhiều tiền đang để ở nhà thì giờ này có nghe giảng thì lòng cũng ở đó thôi, chứ không ở đây được. Mà nghe alarm hú lên là 3-4 chẳng là chạy về nhà liền, bảo đảm. Chúa nói của cải ở đâu, lòng ở đó. Và điểm thứ hai, làm cho con người trở thành nô lệ cho tiền bạc và của cải. Đó là mối nguy hiểm thứ hai. Ma-thi-ơ đoạn 6 và 24, Chúa nói rất rõ, không ai có thể được làm tôi hai chủ. Vì sao? Vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh dễ chủ kia. Và Chúa cũng nói, rất rõ các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ thần tài, phục vụ tiền tài được. Và mối nguy hiểm thứ hai được chính Chúa Giêsu xác nhận và cảnh cáo, đó là người ấy sẽ có những điều sau: thứ nhất là sẽ yêu, thứ hai là sẽ xem trọng, thứ ba là sẽ phục vụ tiền bạc. Sẽ yêu, sẽ xem trọng và sẽ phục vụ tiền bạc. Và nói cách khác là người ấy sẽ làm đầy tớ, sẽ làm tôi mọi, sẽ làm nô lệ cho tiền bạc. Và tiền bạc là ông chủ, là vị thần mà người ấy tôn thờ, và người ấy dành hết thời gian để làm vui lòng vị thần của mình. Còn Chúa chỉ là thứ yếu, không quan trọng. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mất một ngày làm việc, 500 đô đứt từng khúc ruột. Nhưng mà bỏ qua sự nhóm lại, tỉnh bơ, bình thường, không có gì hết. Một lần nữa, không khó để nhận ra ai đang là vị thần của người đó. Người đó đang thờ phượng ai, không khó để nhận ra, nhất là người ở trong cuộc. Và nhiều người nhầm lẫn, tưởng rằng tôi có thể làm tôi hai chủ, tôi có thể thờ phượng hai ông chủ cùng một lúc. Nhưng mà Chúa nói không thể. Khi đã yêu tiền tài rồi, không còn chỗ nào để yêu Chúa cả. Chúa nói chỉ có thể chọn một mà thôi. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba, mối nguy hiểm thứ ba, đó là làm cho con người từ chối bước theo Chúa. Một câu chuyện quen thuộc được ghi lại trong các sách phúc âm Matthew, Mark, Luca. Trong Mark đoạn 10, có một chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu như thế này: thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời? Tôi phải làm gì? Và Chúa Giêsu hỏi anh như thế này: ngươi có biết 10 điều răn không? Anh trả lời rằng: dạ biết chứ, biết rất rõ. Và tôi đã giữ trọn 10 điều răn này đó, là từ khi còn niên thiếu kìa. Từ khi bằng các cháu thiếu niên trong nhà thờ này là tôi đã giữ trọn 10 điều răn rồi đó. Chàng hãnh diện và khoe khoang với Chúa rằng chàng đã vâng giữ 10 điều răn từ khi còn niên thiếu. Nhưng Chúa nhìn thấy tận sâu trong lòng. Và Chúa biết rõ điều nào là vị thần của anh và điều nào đang ngăn cản anh nhận được sự sống đời đời. Và câu 21, Chúa phán như thế này, chúng ta cùng lắng nghe: ngươi còn thiếu một điều. Ngươi còn thiếu một điều. Chúa biết đâu là điều ngăn cản. Chúa nói ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Và khi nghe như vậy xong, câu 22 ghi lại như thế này: nghe vậy, anh xa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi. Vì sao vậy? Vì anh ta có quá nhiều của cải. Anh là một đại gia mà, đâu có thể làm như vậy được. Ngoài miệng, anh luôn xưng nhận Chúa là đấng duy nhất mà anh thờ phượng và hầu việc. Đấng anh yêu hơn hết, là ưu tiên, là số một, là tất cả của cuộc đời anh. Và anh không ham muốn điều gì hơn là Đức Chúa Trời của anh cả. Vì sao tôi nói như vậy? Vì anh tuyên bố rằng anh giữ trọn 10 điều răn của Ngài. Đặc biệt điều răn thứ nhất là chỉ thờ phượng một mình Chúa. Và điều răn thứ 10 là anh không hề tham lam. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tiền bạc, sự giàu có, danh vọng, tham lam mới chính là gì? Vị thần của anh. Mới chính là vị thần của anh. Và ngay khi bị Chúa chỉ đúng tiên đe, người khác thì không có biết được, nhưng mà Chúa nhìn thấy. Ngay khi bị Chúa chỉ đúng tiên đen, thì Kinh Thánh ghi là anh có buồn không? Có buồn, nhưng mà chỉ buồn trong chốc lát. Và thần tài có một sức thu hút vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi anh quyết định từ bỏ Chúa để đi theo tiếng gọi của thần tài, để đi theo tiếng gọi của tiền bạc của cải. Và chàng thanh niên giàu có này không thể vào nước Đức Chúa Trời được, không phải là Chúa không có quyền để cứu anh, nhưng vì chính anh đã chọn con đường, đã chọn vị thần mà anh tôn thờ. Và giờ này tôi cũng muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng Chúa cũng sẽ chỉ ra cho mỗi chúng ta vị thần nào mà chúng ta đang tôn thờ trong giờ này. Như chàng thanh niên có thể giấu được những người khác, có ai biết được không? Không ai biết được hết. Vẫn nghĩ anh là một người rất yêu mến Chúa, không ai biết được hết. Nhưng mà chàng thanh niên này có thể giấu con người nhưng mà không giấu được ai? Không giấu được Chúa. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại ba mối nguy hiểm của sự tham lam, tiền bạc và sự giàu có. Thứ nhất, đó là làm cho lòng con người luôn hướng về tiền bạc, của cải và trần gian này. Điểm thứ hai, đó là làm cho con người trở thành nô lệ cho tiền bạc và của cải. Và điểm thứ ba, đó là làm cho con người từ chối bước theo Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta đến điểm cuối cùng của bài chia sẻ hôm nay, làm cho con người trở nên ngu dại. Trong Luca đoạn 12, Chúa Giêsu lại kể một ví dụ về một người giàu có. Trước đó thì chúng ta thấy Chúa kể ví dụ, Chúa đang nói chuyện với một người giàu có, và bây giờ thì Chúa lại kể ví dụ về một người giàu có. Và Chúa nói rằng ruộng của người giàu này trúng mùa, vì vậy mà ông phải phá những kho chứa nhỏ để rồi có thể cất những kho chứa lớn hơn. Để làm gì? Để thâu trữ thóc lúa và của cải của ông vào đó. Và sau đó ông nói với linh hồn của ông như thế này. Chúng ta cùng lắng nghe. Ông nói rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Linh hồn ơi, tiền của mình nhiều quá, tiền trong ngân hàng nhiều quá, tiền saving nhiều quá, 401k nhiều quá đi. Bây giờ có ăn hết đời cũng không thể nào mà có thể ăn hết cái số tiền đó. Bây giờ hãy vui vẻ, hãy ăn uống, nghỉ ngơi và hưởng thụ. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe câu 20, Chúa nói gì với người nhà giàu này. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ giàu. Hỡi kẻ giàu. Chính đêm nay, tonight, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Người giàu này không hề biết rằng ngài mà anh hãnh diện khoe khoang về tiền bạc của cải của anh, thì ngày đó cũng chính là ngày cuối cùng mà anh sống tại trần gian. Anh không biết điều đó. Đó là ngày cuối cùng mà anh sống tại trần gian. Và ngay chính trong đêm hôm đó, Chúa đòi linh hồn anh lại. Anh ra đi, không đem gì theo được, cả một hột lúa cũng không đem được. Một cát bạc, một xu cũng không đem theo được. Phải để lại tất cả cho ai? Cho người khác hưởng. Và khốn nạn hơn hết, đó là anh phải đi vào sự hư mất đời đời, nơi mà lửa cháy suốt ngày đêm, đau đớn tột cùng, không lúc nào ngưng nghỉ. Và thật đúng như lời Chúa phán là du phu, hỡi kẻ giàu ngu dại. Vì anh chỉ lo làm giàu về phần thuộc thể mà không nghĩ gì đến phần thuộc linh của anh cả. Anh không làm giàu gì, không chất chứa của cải gì cho đời sau cả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu mở đầu và câu kết thúc câu chuyện về người giàu mà Chúa vừa mới kể. Câu 15, Chúa phán thế này: Ngài phán với họ, hãy cẩn thận. Đề phòng mọi thứ tham lam, vì có rất nhiều thứ tham lam. Hãy đề phòng cẩn thận về mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không tốt tại của cải mình dư dật. Nhiều người nghĩ rằng tôi có tiền, tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, không cần gì cả. Chúa nói không. Sự sống con người không cốt tại của cải mình dư dật. Và câu 21, Chúa nói thế này, ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như vậy. Số phận cũng sẽ giống như người giàu ngu dại đó. Và đây là điều mà Chúa đã phán cách đây 2000 năm. Và ngay chính giờ phút này, ngay trong giờ này, thì Chúa cũng đang phán với tôi và Will mà anh chị em rằng, ai giàu có của cải đời này nhưng không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì số phận cũng giống như người giàu đó thôi. Một ông tỷ phú nằm mơ và thấy người giàu nhất trong vùng sẽ chết vào 6 giờ sáng hôm sau. Ông thức dậy, vô cùng bối rối, sợ hãi vì ông chính là người giàu nhất vùng này. Và ông thấy cái giấc mơ rằng 6 giờ sáng hôm sau, người giàu nhất vùng này sẽ chết. Vì vậy mà ông run rẩy sợ hãi. Nhưng mà vợ ông an ủi ông rằng, không sao đâu anh, đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng lòng ông không ngớt, lo lắng, phập phồng, lo sợ. Ông mời bác sĩ đến. Và sau khi khám nghiệm một cách tỉ mỉ, thì bác sĩ nói với người nhà giàu rằng, ông an tâm đi, sức khỏe ông tốt, không có gì nguy hiểm cả. Và dầu vậy thì ông tỷ phú vẫn hết sức là lo lắng. Và nói với bác sĩ là, hãy ở bên cạnh tôi, để có gì bất trắc xảy ra thì ông có thể giúp tôi được. Và rồi thì đồng hồ điểm 6 giờ. Chúng ta biết điều gì xảy ra không? Ông tỷ phú vẫn sống cách bình yên, không chết. Và ông như vừa được giải thoát khỏi sự chết. Nhưng mà kinh nghiệm này đã gợi cho ông nhiều cảm nghĩ thuộc linh, và nhất là vấn đề linh hồn của ông. Và ông nói với người bác sĩ như thế này, sau vườn tôi có một ông lão giữ vườn, săn sóc cây cối trong vườn nhà tôi. Ông là một tín đồ thành kính, và tôi yêu mến ông ấy lắm. Tôi muốn bác sĩ cùng với tôi đến thăm ông ấy trước khi mà bác sĩ ra về. Và cả hai cùng nhau ra vườn, tiến lại gần căn nhà nhỏ bằng gỗ ở góc vườn. Và ông tỷ phú gọi, nhưng mà chẳng thấy ai lên tiếng cả. Và rồi thì hai người đẩy cửa bước vào, và nhìn thấy ông lão giữ vườn đã chết, nằm ở trên giường. Và ông bác sĩ khám nghiệm tử thi và cho biết rằng ông lão giữ vườn đã chết cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và lúc bấy giờ ông tỷ phú nhìn đồng hồ thấy đúng 7 giờ. 7 giờ. Ông tỷ phú đột nhiên lãnh hội được ý nghĩa của giấc chiêm bao. Người giàu nhất vùng này đã chết. Người giàu nhất vùng này đã chết, nhưng không phải là người giàu có về tiền bạc của cải, nhưng là người giàu có trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em trong Galati đoạn 6 câu 8. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Kẻ gieo cho xác thịt, tức là những điều thuộc về trần gian này, tiền bạc của cải, những thứ chóng qua, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Bốn mối nguy hiểm của sự tham lam, giàu có và tiền bạc. Và chúng ta lưu ý rằng tất cả những mối nguy hiểm này đều đến từ những câu chuyện và lời dạy của chính Chúa Giêsu. Thứ nhất, mối nguy hiểm đầu tiên đó là làm cho lòng con người luôn luôn hướng về tiền bạc, của cải và trần gian này. Đúng như lời Chúa nói, vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Và điểm thứ hai là làm cho con người trở thành nô lệ cho tiền bạc và của cải. Và Chúa Giêsu nhắc nhở tôi và quý bạn chị em trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24: không ai có thể làm tôi hai chủ cả. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ thần tài. Và điểm thứ ba, mối nguy hiểm thứ ba đó là làm cho con người từ chối bước theo Chúa. Nghe vậy, anh xa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi. Vì sao vậy? Vì anh ta có quá nhiều của cải, có quá nhiều tiền bạc. Và vị thần mà anh đang tôn thờ thật sự là ai? Đó là tiền bạc của cải. Và chính vị thần này đã cản trở anh theo Chúa Giêsu, chính vị thần này đã cản trở anh để anh không thể làm môn đồ của Chúa được, để anh không thể hưởng được sự sống đời đời. Và mối nguy hiểm thứ tư là làm cho con người trở nên ngu dại, tối tăm mà ngu dại. Câu 15, Ngài phán với họ: hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không tốt tại của cải mình giàu có. Và câu 21, Chúa Giêsu phán: ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy, thì số phận cũng bi đát và khốn nạn giống như người giàu ngu dại vậy. Người giàu nhất vùng này đã chết. Người giàu nhất vùng này đã chết. Nhưng không phải người giàu có tiền bạc của cải đời này, mà là người giàu có trước mặt Đức Chúa Trời. Một ông lão giữ vườn, nhưng lại là người giàu có nhất. Vì sau khi ông qua đời, ông được ở trên thiên đàng đời đời với Chúa, và đó là một người giàu có nhất. Và nguyện xin Chúa giúp tôi và quý ông bà anh chị em sẽ là người giàu có nhất, chúng ta nghe không? Sẽ là người giàu có nhất, nhưng không phải giàu có về tiền bạc của cải, mà là người giàu có trước mặt Đức Chúa Trời. Và lời Chúa nhắc nhở trong Ga-ti đoạn 6 câu 8: kẻ gieo cho xác thịt, kẻ gieo cho tiền bạc của cải, những thứ tạm bợ chóng qua, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người nào gieo cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Và nguyện xin Chúa dùng bài chia sẻ hôm nay để nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Dễ lắm chúng ta nói rằng Chúa là số một, là ưu tiên trong cuộc đời của con. Con chỉ thờ phượng một mình Chúa thôi. Nhưng có thể trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, không phải như vậy. Nhưng mà có một vị thần khác đang cai trị trên cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta che được với người khác, nhưng mà giờ này Chúa nhìn thấy trong lòng của quý bạn chị em, nhìn thấy lòng của tôi. Chúa biết ai đang là vị thần ở trong lòng của mình. Mỗi chúng ta cùng đứng lên. Mỗi chúng ta dành thời gian đến với Chúa. Đừng để bài học trôi qua khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta hãy xét lại đời sống của mình. Tôi đang chú tâm đến điều gì? Tôi đang dành hết thời gian, công sức, khả năng của tôi vào điều gì? và tôi đang xem nhẹ điều gì, thì chúng ta sẽ biết ngay vị thần mà mình đang tôn thờ. Chúng ta sẽ biết ngay là tôi đang tích trữ của cải ở dưới đất hay ở tại trần gian này. Nó không khó. Chúng ta hãy xét lại đời sống của mình thì sẽ thấy thôi.